đăng thứ 6 Đạo Phật siêu khoa học của Thiên Văn Gia Tư sĩ Minh Giác Nguyễn Học Tài, trang 230, chương 3, phần 4, Aristotle và Đức Phật, bốn đại, bảy đại. Aristotle là một nhà hiền triết Hy Lạp, 384-322 trước Thiên Chúa, học trò của Plato và trợ giáo của Alexander Đại Đế, đã viết nhiều sách về luận lý, triết lý, khoa học, thiên nhiên, chính trị và thơ văn. Ông đã nói rằng tất cả vạn vật trong vũ trụ đều được bốn chất căn bản tạo thành: đất, nước, gió, lửa. Những chất này hoạt động nhờ hai lực. Hấp lực khiến đất và nước chìm xuống, và tính phiêu bồng khiến gió lửa lên cao. Aristotle cho rằng người ta có thể chia cắt mãi mãi một vật thành những phần tử nhỏ hơn. Trái lại, người Hy Lạp cho rằng nguyên tử không thể chia cắt được. Trong bài Tứ Đại Trực Vi, trang 51, 53 và 54, câu xá luận tương yếu, bản dịch của Hòa Thượng Thích Đức Niệm, nói rằng: vật chất tức là sắc pháp, bổn chất của nó do gì tạo thành? Cái tạo thành vật chất gọi là trực phi, mà trước ngày khoa học ra đời người ta thường gọi là lân trần. Trực phi là đem vật chất phân tích thành những phần tử nhỏ vi tế, không còn phân tích được nữa. Nếu đem trực phi phân tích nữa thì thành không. Trường hợp này Phật học gọi là tích không quán, tức là quán cái không thể tích. Như vậy, lời Phật và sự nghiên cứu của người Hy Lạp đều giống nhau ở điểm này. Bốn đại là gì? Bốn đại hay tứ đại là đất, nước, gió, lửa, địa, thủy, hỏa, phong. Bảy đại là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, kiến đại, thức đại và không đại, tức hư không. Có khi người ta gọi là đại chủng. Đại nghĩa là chu biến khắp nơi, và chủng là nơi nhau mà chu biến tất cả mọi vật. Đối với con người, đất tượng trưng cho xương thịt, nước cho máu mủ, gió cho hơi thở và lửa cho sự hô hấp. Với tâm thức con người được thăng hoa nên có thêm hai đại nữa là kiến đại và thức đại. Bảy đại là do chân thức, tức diệu tâm, chuyển thành hiện thức, tức sơ năng biến, rồi chuyển thành bảy đại. Những danh từ kiến đại, thức đại, chân thức, diệu tâm, thức sơ năng biến, v.v. thuộc về duy thức học. Nếu nói hết, bài quá dài, tôi sẽ trở lại trong một bài khác. Giờ chúng ta hãy xét từng đại một. Địa đại, tức đất, lấy tánh tính làm thể, lấy sự duy trì làm dụng. Mọi vật đều có sức đối kháng với nhau, nó hay hổ tương giữ gìn chất thể của nó, gọi là tác dụng địa đại. Thủy đại là nước, là lấy tánh ước làm thể, lấy nhiếp thủ làm dụng. Sự vật hay hổ tương tiếp dẫn, cố định, tức là tác dụng của thủy đại. Hỏa đại là lửa, lấy tánh ấm làm thể, lấy chính làm dụng. Như trái cây, vật chất hay chính, gạo hay thành cơm, đây tức là tác dụng của lửa. Phong đại là gió, lấy tánh động làm thể, lấy sự tăng giảm ít nhiều làm dụng. Sự vật hay chuyển động, sinh trưởng, đây tức là tác dụng của phong đại. Sự tánh dụng của tứ đại tóm lược như biểu đồ dưới đây. Sự tứ đại: đất, nước, gió, lửa, mắt có thể thấy. Tánh tứ đại: cứng, ướt, ấm, động, thực, thân xúc chạm có thể biết. Dụng tứ đại: giữ, nhiếp, chính, sanh trưởng, vân vân. Nếu so sánh lời của Aristotle với lời dạy của Đức Phật, chúng ta sẽ thấy có sự tương đồng khăng khít. Aristotle: tất cả vạn vật trong vũ trụ đều được bốn chất căn bản tạo thành: đất, nước, gió, lửa. Kinh Lăng Nghiêm, trang 253. Đức Phật đã giải thích vạn vật trong vũ trụ cùng được cấu tạo bằng bốn chất: đất, nước, gió, lửa. Aristotle: những chất này hoạt động nhờ hai lực, hấp lực khiến đất và nước chìm xuống, và tính phiêu bồng khiến gió lửa lên cao. Kinh Lăng Nghiêm, trang 254, Đức Phật dạy: vô minh nghiệp thức đã sinh ra đất, nước, gió, lửa. Suy theo bốn chỗ ở: núi, biển, rừng, đất, thì công kích của đất, nước, gió, lửa càng rõ ràng hơn. Lửa xông lên, nước giáng xuống, tạo thành thế giới. Chỗ ướt và thấp làm biển lớn, đó là chỗ của chúng sinh dưới nước. Còn chỗ khô cao hơn thì làm đồi, làm cồn, đó là chỗ ở của chúng sinh trên quả địa cầu. Xem như vậy, một vị hiền triết ở trời Âu và một bậc đại giác ở trời Á đều nói đúng như nhau, tuy cách xa nhau trên một thế kỷ. Thế mà có một số người không đọc và không tin kinh Phật, vì họ cho rằng kinh Phật thường bịa đặt và tam sao thất bản. Căn cứ vào sự kiện nói trên, chúng ta thấy rằng Đức Phật và kinh Phật đâu có nói những điều hư vọng. Phật dạy: thân người khó đạt, Phật pháp khó tìm. Lấy lại được thân người rất khó, nếu chúng ta không giữ ngũ giới. Khi chết, chúng ta sẽ đầu thai vào bụng con chó, con heo, con dê, con bò, vân vân. Ngày xưa, thầy Đường Tăng phải đi thỉnh kinh bên Tây Trúc, gặp bao nỗi gian truân. Một nữ Phật tử ở nước ngoài nói rằng: ở Cali nhiều chùa quá, nhiều thầy nữa, nhiều kinh sách quá. Còn ở đây chúng tôi không có chùa, không thầy và có rất ít kinh sách. Nếu có điều kiện, chúng tôi sẽ di cư sang Cali liền. Còn như bây giờ, chúng ta đâu có thiếu điện nước, vì nước đầy rẫy khắp nơi. Ví dụ chúng ta vào sa mạc, nếu đổi vài lạng vàng để lấy vài giọt nước, chúng ta sẽ không chối từ. Còn ở đây, nhiều chùa, nhiều thầy, nhiều kinh sách, mà chúng ta không thèm đến chùa, không thèm gặp thầy, không thèm đọc kinh sách, chỉ vì không tin kinh Phật, hay chỉ vì tam sao thất bản. Điều này trong kinh Đại Niết Bàn gọi là ma sự, nghĩa là số người hoài nghi đó đã bị một sức mạnh vô hình nào đó cản trở, không cho theo chánh pháp của Như Lai, mà chỉ nghe theo tà sư ngoại đạo. Kết quả là khi chết, cả thầy lẫn trò đều đọa địa ngục, phí công cả một đời tu hành. Cũng có thể ở những đời trước những vị này đã lạc vào thần đạo hay ma đạo. Đến đời này, các đồng chí cũ lại tiếp tục o bế người anh em để về làm ma dân, tức là ma ông, ma bà, ma con, ma cháu, vân vân. Có mấy loại ma? Theo cuốn niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, trang 198 tới trang 200, có ba loại ma chính. Một, phiền não ma hay nội ma. Hai, ngoại ma. Và ba, thiên ma. Loại thứ nhất là những thức tình lục dục, tham sân si, tà nghi, mạn kiến, vân vân, khiến con người ta mê muội, tàn ác, điên đảo và vô luân. Ngoại ma là những loài quỷ thần bên ngoài thường hay quấy phá người tu hành. Loại này lại chia làm ba loại: bố ma, ái ma và não ma. Bố ma là loại ma ưa khủng bố, thường biến thành cọp, sói, rắn hay những hình ác quỷ khiến người ta kinh sợ. Ái ma là loại ma kích động lòng ái dục, khiến người ta tham đắm dục lạc. Chúng hóa thành những mỹ nữ lõa lồ, dân hiến sơn hào hải vị, có khi hóa thành cha mẹ, anh em, cho đến thân Phật, Bồ Tát, để quyến dụ theo chúng. Não ma là loại ma chuyên làm não loạn người tu hành. Chúng biến thành những loài tinh thú xuất hiện từng giờ, hoặc hóa thành những loài sâu trùng bò trên thân mình, chui vào lỗ tai, miệng mũi, vân vân, để làm não loạn tinh thần, khiến người tu hành phải thối chí. Thiên ma là loại ma ở cõi trời tha hóa tự tại, có phước báo, vui hưởng ngũ trần. Các hành giả tịnh tu thường bị loại ma này làm não loạn, như hiện ra những hình tướng ghê rợn để khủng bố, hoặc tướng nam nữ xinh đẹp để quyến rũ. Chúng khiến người ta ham muốn danh lợi thế gian, tánh tình thất thường, thật vui, thật buồn, hay cười, ô buồn ngủ, dễ thương xót, xúc cảm. Trang 192 tới trang 194, tác giả nói về biện ma cảnh, hay cảnh giới ma mà người niệm Phật hay tu thiền thường thấy. Thứ nhất, những cảnh không nhân quả, không phù hợp, như quán tướng này, thấy tướng khác, và những cảnh hiện ra không giống như trong kinh, đều là những cảnh ma. Thứ hai, các loài ma dù có hiện tướng Phật đến đâu, hành giả vẫn cảm thấy xao động, nóng nảy, không yên. Thứ ba, ánh sáng của Phật làm cho ta cảm thấy êm dịu, mát mẻ. Ánh sáng của ma làm cho ta chói mắt, bức xích, không yên. Thứ tư, lời thuyết pháp của Phật, Bồ Tát hợp với kinh điển và thuần theo chân lý. Lời của ma trái lẽ phải, không đúng như kinh Phật đã dạy. Thứ năm, nếu thấy những cảnh ma nói trên, nên tụng Bát Nhã Tâm Kinh hoặc trì chú niệm Phật, những cảnh ma đó sẽ biến mất. Đến đây, tôi sực nhớ đến một chuyện ma giả Phật như sau. Một nhà tu hành rất kính phục sư phụ mình, vì yên trí sư phụ là Phật. Một hôm, ông yêu cầu sư phụ cho ông thấy sư phụ hiện tướng Phật. Sư phụ đồng ý và dặn rằng, hễ thấy ông hiện tướng Phật thì không được lại. Hành giả nhắm mắt, bỗng thấy Đức Phật ngồi tòa sư tử, uy nghi, lẫm liệt. Nhìn kỹ, thấy đúng diện mạo của sư phụ mình. Ông vừa sợ hãi vừa kính phục, quên lời sư phụ dặn, vội quỳ xuống vái lạy. Bỗng sư phụ cùng cảnh Phật biến mất. Tóm lại, muốn phân biệt chánh pháp và tà đạo, xin đọc lời khuyên sau đây của thí giả đại sư giáo chủ Tông Thiên Thai, sáng lập tại núi Thiên Thai bên Tàu, thế kỷ thứ 6, như sau. Có 3 thứ ngoại đạo. Thứ nhất, chánh cống ngoại đạo. Họ không dùng bản hiệu của Phật giáo mà tự dùng bản hiệu của họ. Họ cũng tu thập thiện, tu thiền và cũng được lên trời. Thứ hai, ngoại đạo dùng bản hiệu Phật giáo nhưng họ không tu theo ngoại đạo. Những người này có tội đọa địa ngục. Nếu gặp chánh pháp, họ có thể trở lại chánh pháp. Cũng như đệ tử của Phật như Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất đều là lãnh tụ ngoại đạo. Thứ ba, học Phật pháp hành ngoại đạo. Họ không biết họ là ngoại đạo vì họ thông suốt kinh điển, giảng kinh, thuyết pháp hay lắm. Tín đồ cũng nhiều lắm nên tự cho mình là hay quá rồi. Thông suốt kinh điển đại thừa, liễu nghĩa là chánh pháp rồi, còn chê vào đâu? Nhưng mà họ hiểu lầm cái ý của Phật để dạy cho chúng sinh. Cái đó tội còn nặng hơn loại ngoại đạo thứ nhì nữa. Phật gọi chúng là con trùng sư tử. Con sư tử chết rồi, các thú khác không dám lại gần ăn thịt. Khi thịt sư tử thối rồi, sinh ra những con trùng, nó ăn thịt con sư tử, thì những thú khác không dám lại gần để ăn thịt con sư tử. Loại ngoại đạo thứ ba là loại tiêu diệt Phật pháp. Muốn phân biệt chánh tà, điều rất giản dị là nên nghe giảng kinh, nghe băng, đọc kinh sách để thấu hiểu lẽ đạo. Lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy rõ đâu là tà chánh, những gì Phật không dạy không nên theo. Vì Phật đã giác ngộ nên đã chỉ cho chúng ta con đường tới giác ngộ. Nếu làm khác đi, tu khác đi, chẳng bao giờ thành công cả. Phật dạy truyền đăng tục nhiệm, nghĩa là mồi đuốc trí huệ của mình vào đuốc trí huệ của Phật để tự soi đường mà đi. Nếu không đốt đuốc soi đường, chúng ta sẽ đi trong đêm tối. Mà đã đi trong đêm tối, tất nhiên chúng ta phải lạc vào ma đạo hay thần đạo. Cửa Phật từ bi rộng mở. Inkumala Võ Não đã giết 999 mạng người và dũng thí tùy theo phạm tội A-ba-di, sắc và dâm, mà khi hồi đầu theo Phật cũng đã đắc quả. Mục Kiền Liên lãnh tụ ngoại đạo và anh em U Lâu Ca Diếp thờ thần lửa, hồi đầu theo Phật cũng đã thành Phật. Tội lỗi, nghiệp chướng cũng như bóng đêm. Phật dạy một căn nhà đen tối một ngày một đêm, hay đen tối 10.000 năm hay 1.000.000 năm, khi đèn đốt lên, đen tối sẽ hết liền. Tôi cũng xin phép nhắc lại 4 tội đọa địa ngục như sau. Phá hoại luật nghi, phỉ báng đại thừa, cuồng vọng thuyết pháp, hư thi tín thí. Câu cuối cùng có nghĩa là thọ lãnh sự cúng dường của ba tánh mà không làm đúng bổn phận của người tu sĩ. Nếu chúng ta còn hoài nghi, hãy thức tỉnh trở về với chánh pháp của Như Lai. 238. Chương 4. Phần 1. Đạo Phật và việc tìm ra viên gạch xây dựng vũ trụ của khoa học. Khám phá Quark đỉnh. Tháp Quark. Để tìm kiếm viên gạch cuối cùng xây dựng vũ trụ, các khoa học gia đã luôn luôn suy tư: vũ trụ được cấu tạo bằng những gì? Và vũ trụ được thành lập từ bao giờ? Trước đây nhiều thế kỷ, các triết gia thời cổ Hy Lạp cũng đã suy tư khá nhiều về việc cấu tạo vật thể trong vũ trụ này. Đã mấy thập niên qua, các quốc gia trên thế giới đã chi tiêu hàng tỷ Mỹ kim để các khoa học gia của họ tìm kiếm những viên gạch nói trên. Gần 100 năm sau khi khám phá ra nguyên tử, các khoa học gia rất phấn khởi vì tin tưởng rằng họ đã gần khám phá ra những bí mật của vũ trụ. Vì vậy họ lao đầu vào việc tìm kiếm những hạt vi phân tìm nguyên tử. Tháng 3 năm 1995, các vật lý gia loan báo đã tách rời một hạt vi phân tìm nguyên tử mà lâu nay được luận cứ là một quark đỉnh. Việc khám phá này là do nỗ lực của hai nhóm khoa học gia. Mỗi nhóm 450 người làm việc tại phòng quốc gia Fermi.